Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, chủ trì các hội nghị Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy và hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ thành phố để thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.
Với chính sách cho nhập khẩu khoảng 100.000 tấn thịt lợn từ cuối tháng 12 năm 2019 đến hết quý 1 năm 2020 của Chính phủ đã giúp bình ổn giá cả thịt lợn trên thị trường cả nước, trong đó có Thái Nguyên.
Những năm gần đây, nhu cầu chơi hoa ngày càng trở nên phổ biến và chợ hoa cây cảnh phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết của người dân không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm thành phố mà còn ở khắp các đơn vị phường xã. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Ngày 21 tháng 1, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, chủ trì các hội nghị Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy và hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ thành phố để thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền. Thực hiện thông báo số 2893 TBTU ngày 15 tháng 1 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng ý giới thiệu nhân sự, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung một đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chính thức được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp đó, căn cứ theo yêu cầu của công tác cán bộ, các đại biểu đã thống nhất cao về cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình thực hiện để kiện toàn một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Với sự thống nhất tín nhiệm cao tại các hội nghị sẽ là căn cứ để Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức bầu bổ sung một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 trong thời gian tới đảm bảo đúng theo quy định.
Chiều ngày 20 tháng 1, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ phường Hòa Văn Thụ phối hợp tổ chức chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam dioxin Xuân Canh Tý năm 2020. Tại chương trình, gần 114 xuất quà đã được trao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất trên địa bàn phường với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên tặng 11 xuất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Quỹ vì người nghèo của phường tặng 19 suất, mỗi suất trị giá từ 300 đến 500.000 đồng. Hội chữ thập đỏ phường tặng 84 suất quà. Để có được những suất quà ý nghĩa từ chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam dioxin năm 2020, thời gian qua phường Hòa Văn Thụ đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chung tay giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, mọi tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng đã thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm cùng mọi tầng lớp nhân dân trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo, góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp các hộ nghèo đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm, góp phần động viên, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, vì cuộc sống mưu sinh, nhiều cán bộ, công nhân viên, người lao động phải đi làm xa gia đình cả năm. Tết đến xuân về là dịp để họ có thời gian đoàn tụ với gia đình và điều đó sẽ càng trở nên ấm áp, ý nghĩa hơn khi có những chuyến xe về Tết dành riêng cho cán bộ, người lao động. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
Từ sáng sớm, tại cổng Trung tâm Thiết kế Thời trang TNG đã có khá đông cán bộ, người lao động, các chi nhánh tập trung chờ chuyến xe đưa họ về quê ăn Tết, lăn bánh. Sau cả năm làm việc vất vả, hôm nay họ được trở về với gia đình, người thân của mình, cùng đón Tết với những điều tốt đẹp trong năm mới. Điều đáng nói, có cả những cặp vợ chồng đang cùng làm việc tại TNG và cùng nhau trở về trên chuyến xe tình nghĩa. anh Mai Văn Ba, chi nhánh may Đại Từ chia sẻ. Quê anh tận Thanh Hóa và hai vợ chồng mới làm việc ở TNG gần một năm. Hôm nay được công ty tổ chức những chuyến xe về quê ăn Tết, ý nghĩa, anh thấy rất vui.
Trước thì mình làm rất là nhiều chỗ, nhiều nơi à. Nhưng mà chuyến xe này là lần đầu tiên mình về quê ăn Tết mà không mất tiền. Sau những thời gian mình làm việc ở ngoài đây, dịp Tết lại về nhà cùng chung vui cùng gia đình, mình cảm thấy rất là hào hứng, phấn khởi.
Cùng với anh Ba trong dịp Tết Canh Tí 2020 này, TNG có hơn 200 cán bộ, người lao động đăng ký chuyến xe về Tết. Đây là những người ở khá xa như Bắc Cạn, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Năm nay là năm thứ hai, công đoàn TNG tổ chức chuyến xe miễn phí chở cán bộ công nhân viên về quê ăn Tết. Việc làm này không chỉ giúp mỗi cán bộ công nhân viên tiết kiệm chi phí tàu xe, mà còn thể hiện sự quan tâm tạo điều kiện sum họp cùng gia đình của TNG với người lao động khi Tết đến xuân về. Chị Trần Thị Thanh Thủy, chi nhánh may TNG Sông Công 2 bày tỏ.
Thì lần đầu tiên về quê đón Tết được đi xe của công ty thì mình cũng rất vui và cũng rất hồi hộp và cũng cảm ơn công ty đã quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên, tổ chức cho cán bộ công nhân viên của TNG một chuyến xe về quê ăn Tết rất ý nghĩa.
Trao đổi với bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNG được biết, để tổ chức chuyến xe về Tết cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Trước đó 2 tháng, công đoàn công ty đã có thông báo tới các chi nhánh về việc tổ chức chuyến xe về Tết để cán bộ, người lao động đăng ký. Căn cứ theo số lượng đăng ký, công đoàn đã bố trí xe.
So với lại năm ngoái thì chúng tôi tổ chức quy mô hơn, số lượng cán bộ, công nhân viên đăng ký về quê đông hơn. Và ra ngoài Tết thì mùng 5 chúng tôi lại đón cán bộ, công nhân viên lên. Thế nên do đó là đa số là cán bộ nhân viên là có con nhỏ thì rất là phấn khởi bởi vì là đi lại thì sẽ thuận tiện, thế và đảm bảo an toàn. Trong những năm tới thì chúng tôi sẽ cố gắng là quan tâm được nhiều hơn nữa các cái cán bộ công nhân viên ở xa. Thì năm nay thì ngoài cái việc mà tổ chức các cái chuyến xe cho cán bộ công nhân viên về thì chúng tôi tiếp tục tặng trên 200 lượt cán bộ công nhân viên ở các tỉnh ở xa mà công ty không thể đưa xe về thì chúng tôi cũng tặng thêm một phần tiền hỗ trợ tiền vé xe để cho cán bộ công nhân có thể về quê ăn Tết được cách là vui vẻ nhất.
Sau những lời tốt đẹp nhất, những cái bắt tay và nụ cười được trao gửi, đoàn người lên xe về quê ăn Tết trong không khí hồ hởi phấn khởi. Chúc cho chuyến xe khởi hành an toàn, đảm bảo người lao động đủ sức khỏe và sớm sum họp cùng với người thân gia đình sau một năm làm việc vất vả.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020 và mừng xuân Canh Tý năm 2020, Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển lãm ảnh tư liệu và trưng bày sách Báo Xuân. Triển lãm trưng bày giới thiệu 80 hình ảnh tư liệu với 3 chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển, các kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổng bí thư của Đảng qua các thời kỳ. Cùng với hình ảnh tư liệu, triển lãm còn trưng bày giới thiệu 600 cuốn sách về Đảng Cộng sản Việt Nam và gần 100 ấn phẩm xuân của các báo, tạp chí trung ương, báo xuân của 63 tỉnh, thành trong cả nước và ấn phẩm xuân của các cơ quan báo chí, các cơ quan, ban ngành của tỉnh Thái Nguyên. Thông qua triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường 90 năm qua, khẳng định niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hợp tác xã công nghiệp Toàn Diện tại tổ 2A, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Đây là hợp tác xã đã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sắt, thép, gang, nhưng trong quá trình hoạt động đã có sai phạm về lĩnh vực thuế do nợ tiền thuế. Tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Với vi phạm trên, Chi cục thuế thành phố đã thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 16 tháng 1 năm 2020 theo đúng quy định tại Nghị định số 129 của Chính phủ và Thông tư số 215 năm 2013 thông tư số 87 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Với việc ban hành các quyết định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận Tết cũng như các tỉnh thành trong cả nước, giá thịt lợn trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, so với mức tăng kỷ lục hồi giữa tháng 12 năm 2019, thì hiện giá mặt hàng này đã giảm đáng kể và so với nhiều tỉnh trong khu vực, giá tại tỉnh ta đang thấp hơn từ 1 đến 2.000 đồng trên 1 kg thịt hơi.
Theo ông Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, với chính sách cho nhập khẩu thịt lợn của chính phủ, cùng với đó là tổng đàn lợn mà Thái Nguyên duy trì được sau dịch, giá thịt lợn những ngày giáp Tết và sau Tết được dự báo sẽ giữ ổn định nhưng ở mức cao như hiện nay. Nếu như trước đây giá thịt lợn trên thị trường có sự chênh lệch không đáng kể thì khoảng 5 năm trở lại đây đã khác. Ngoài sự chênh lệch giữa khu vực chợ thành thị với chợ nông thôn thì giờ còn có sự chênh lệch giữa thịt ngoài chợ với thịt trong siêu thị, thậm chí là giữa siêu thị này với siêu thị kia và giữa thịt nuôi theo tiêu chuẩn CP với nuôi theo cách thông thường, và sự chênh lệch này là khá lớn. Theo khảo sát của chúng tôi, giá phổ biến ở nhiều chợ khu vực thành phố Thái Nguyên như sau: nạc vai, nạc thăn, xương sườn có giá 150.000 đồng một kg, mông sấn 120.000 đồng một kg, xương chối, móng giò 100.000 đồng một kg. Tại các siêu thị, giá cao hơn trung bình từ 10 đến 20.000 đồng một kg. Đơn cử như siêu thị Minh Cầu, thịt vai sấn, ba chỉ, chân giò, thăn sấn, nạc mông có giá từ 150 đến 154.000 đồng một kg, xương sườn vai có giá 162 đến 165.000 đồng một kg, thịt lợn xay 154.000 đồng một kg, xương sườn thăn có mức giá cao nhất 170.000 đồng một kg, chân giò nguyên chiếc 145.000 đồng một kg. Tại hệ thống siêu thị Vinmart, giá thịt lợn ba chỉ được bán với giá cao nhất là 55,5.000 đồng một gói 300 g, tương ứng 185.000 đồng một kg, cao hơn 30.000 đồng một kg so với siêu thị Minh Cầu, nhưng một số loại thịt khác thì có giá tương đương. Riêng thịt lợn xay có mức giá thấp hơn với 43,5 nghìn đồng một gói 300 g, tương đương 145.000 đồng một kg. Theo ghi nhận của chúng tôi, mức giá hiện nay đang tạm thời được người tiêu dùng chấp nhận vì mọi người đều hiểu ngành chăn nuôi cả nước vừa phải đối mặt với dịch tả lợn châu Phi khiến nguồn cung bị giảm mạnh. Tuy nhiên, về lâu dài, nếu mức giá này không sớm được điều chỉnh giảm sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Do đây là nguồn thực phẩm chủ yếu phục vụ bữa cơm hàng ngày của mỗi gia đình và theo nhiều người, giá thịt lợn duy trì ở mức 90 đến 100.000 đồng một kg là phù hợp. Ông Hoàng Văn Dũng chia sẻ thêm, hiện giá lợn giống rất cao, lên tới trên 2 triệu đồng một con. Do đó, giá thành của loại lợn trên một tạ sẽ vào khoảng 32 đến 35.000 đồng một kg. Với giá bán trên 35.000 đồng một kg thịt lợn hơi là người chăn nuôi bắt đầu có lãi. Còn theo ông Nguyễn Đăng Nguyên, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, giá cao nhất mà chúng tôi bán được là hồi giữa tháng 12 năm 2019 là 95 đến 97.000 đồng một kg. Khi đó, mỗi con lợn từ 1,2 đến 1,4 tạ lãi trên 7 triệu đồng. Còn với mức giá ổn định 82 đến 84.000 đồng một kg như hiện tại thì mỗi con chúng tôi lãi trên 4 triệu đồng. Tuy nhiên, trước đó chúng tôi cũng đã bị lỗ nặng do giá rất thê thảm cộng với việc bị tiêu hủy nhiều tấn lợn. Tôi chỉ mong các loại dịch bệnh đều được khống chế để người chăn nuôi yên tâm đầu tư, chứ cũng chẳng mong tăng giảm thất thường. Không chỉ người chăn nuôi trải qua một năm với nhiều thăng trầm, mà ngay với người kinh doanh mặt hàng này tại các chợ cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. Bà Nguyễn Thị Nga, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Khu Nam, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, tôi chỉ mong giá cả ổn định để việc buôn bán của mình được suôn sẻ, vì lợn bị dịch bệnh hay giá tăng cao cũng đều khiến lượng tiêu thụ giảm mạnh, do nhiều người chuyển sang ăn cá, thịt bò, thịt trâu, thịt gà. Để có hàng bán trong dịp Tết, chúng tôi đều đã phải đặt hàng trước với những hộ nuôi và thống nhất về mức giá. Vì thế, nhiều khả năng giá giáp Tết cũng chỉ như hiện nay. Nhận định của bà Nga, ông Kiên là hoàn toàn có cơ sở khi mà ông Nguyễn Phụ Hải, giám đốc công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, ngày 19 tháng 1 đã khẳng định. Nhằm góp phần bình ổn giá thịt lợn trên thị trường, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 1, tức từ ngày 25 đến 30 Tết, công ty sẽ giảm 6.000 đồng một kg, trong đó giảm 2.000 đồng một kg cho khách hàng kinh doanh, 4.000 đồng một kg cho người tiêu dùng. Như vậy có thể thấy, với chính sách cho nhập khẩu khoảng 100.000 tấn thịt lợn từ cuối tháng 12 năm 2019 đến hết quý 1 năm 2020 của chính phủ đã giúp bình ổn giá thịt lợn trên thị trường cả nước, trong đó có Thái Nguyên. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm về loại mặt hàng này sẽ không tăng giá trong dịp Tết. Tuy nhiên, để sự ổn định này tiếp tục được duy trì, rất cần sự quản lý, theo dõi, giám sát của các cơ quan chức năng, nhất là Sở Công Thương và Quản lý Thị trường tỉnh, để người tiêu dùng yên tâm mua sắm. Thưa quý vị và các bạn, hoa cây cảnh sẽ góp phần tô thắm cho không gian sống của mỗi gia đình, đặc biệt trong dịp Tết. Những năm gần đây, do đời sống được nâng cao, nên nhu cầu chơi hoa ngày càng trở nên phổ biến và chợ hoa cây cảnh phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết của người dân không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm thành phố, mà còn ở khắp các đơn vị phường xã. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại chợ hoa phía Nam thành phố Thái Nguyên.
Tuyến đường Cách mạng tháng 8 kéo dài từ đường tàu gang thép thuộc phường Trung Thành đến phường Tân Thành hơn nửa tháng qua đã tấp nập các điểm bán hoa cây cảnh phục vụ Tết. Bà Hoàng Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành cho biết, năm nay là năm đầu tiên tại phường có các điểm bán hoa cây cảnh phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân, được bố trí dọc hai bên tuyến đường vó ngựa. Ông Phạm Đức Thắng, tổ 11 chia sẻ, năm đầu tiên vợ chồng ông kinh doanh hoa cây cảnh dịp Tết. Cách đây một tháng, điểm bán hoa của ông đã có đa dạng các loại hoa, chủ yếu là hoa treo trang trí và hoa trồng trong bồn như hoa hồng, dạ yến thảo, phong lữ, ngọc ngân, lưỡi hổ, hồng mun, đuốc.
Bây giờ đời sống người dân người ta cũng lên cao rồi ấy, thì bây giờ chủ yếu người ta muốn làm đẹp cho gia đình ấy, thì những cái bông hoa, chậu hoa này nó cũng rẻ tiền ấy, 30.000, 50.000 về treo nó có không khí Tết nó đẹp. Cái hoa treo này nó không có biến động, có những cái cây chơi Tết nó có biến động hơn, nó đắt hơn rồi.
Cũng kinh doanh hoa cây cảnh nhưng chị Bùi Thúy Hà, phường Trung Thành, điểm bán hoa gần khu vực chợ Dốc Hành lại có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh mặt hàng này vào dịp Tết. Theo chị Hà, năm nay do thời tiết ấm nên cách đây cả tháng hoa Tết đã nở khá nhiều nên không được giá, rẻ hơn nhiều so với thị trường Tết những năm trước đó. Đơn cử như hoa đồng tiền, năm ngoái bán từ 7 đến 10.000 đồng trên bông thì năm nay chỉ còn 2 đến 5.000 đồng trên bông. Hoa đỗ quyên từ 100 đến 200.000 đồng trên cây, tùy theo kích cỡ, năm nay giảm còn 70 đến 100.000 đồng trên cây. Hoa trà từ 200.000 đồng trên cây trở lên, năm nay chỉ còn 130 đến 160.000 đồng trên cây. Và điều kiện thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng và giá thành các loại hoa cây cảnh.
Đi giờ trồng hoa ăn theo thời tiết hết. Hôm nay nó đang có 2-3 nghìn thôi, nhưng mà mai thời tiết nó rét cái, nó lại chuyển lại đắt lên. Nó sẽ ăn theo thời tiết hết. Năm nay rẻ hơn năm ngoái nhiều. Nhiều gia đình thất thu hoa hồng năm nay. Tại vì ở vợ bãi đi giờ lở tuyết tuyết hết, không bán được.
Tìm hiểu thêm được biết, các loại cây cảnh khác như đào quất, lan, cúc tại các chợ hoa khu vực phía Nam năm nay giá cũng hạ nhiệt hơn so với Tết năm 2019. Theo đa số các tiểu thương, giá bán hoa đào năm nay giảm mạnh, chỉ dao động từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng trên cây. Những cây to gốc cổ thụ trên 1 triệu đồng giảm tới vài trăm nghìn một gốc. Riêng hoa lan, quất cảnh giá bán giữ ổn định, không có biến động. Tuy nhiên, theo nhận định, nếu thời tiết tiếp tục giữ nhiệt độ từ 22 độ trở xuống như thời điểm này, thì từ nay đến Tết, giá bán các loại hoa cây cảnh có thể tăng hơn. Để đảm bảo nhu cầu chơi hoa cây cảnh trong dịp Tết của nhân dân, cũng như ổn định an ninh trật tự tại các khu vực bán hoa, lãnh đạo các phường xã phía Nam thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các tổ quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường tăng cường lực lượng, nhắc nhở nhân dân và các hộ kinh doanh thực hiện đúng các quy định, tránh gây ùn tắc và mất an ninh trật tự.
Chúc năm mới an khang thịnh vượng, chúc ông bà sức khỏe dồi dào, chúc cha mẹ gặp nhiều may mắn, chúc anh chị hạnh phúc tràn đầy, chúc mọi người làm ăn phát tài.
Trên khắp quê tôi ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đèn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa.
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung ra vắng vô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ tiếng chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, trong tim mọi người.
chơi, đừng lo đi mua sắm Tết, người dân hương đi lễ chùa.
Mừng ngày Tết ta chung cho nhau, một năm thêm sung túc an vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát.
Hoa thơm que sắc xinh tươi, đàn em thơ que áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa.
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung ra vắng vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ người chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 1 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc chủ động dự trữ nước sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên gửi quý khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước thực hiện kế hoạch số 07 KHBCD ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Ban chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng và kính chúc quý khách năm mới sức khỏe, an lành, thịnh vượng. Thưa quý khách hàng, hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên đán thì các thành viên trong gia đình trở về quê nhà đón xuân sum họp với gia đình. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng đột biến. Theo thống kê của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, hàng năm cứ vào những ngày 23, 28, 29, 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán thì nhu cầu sử dụng nước tăng khoảng 300% so với những ngày bình thường. Điều này khiến hệ thống cấp nước bị quá tải trong những giờ cao điểm và dễ xảy ra sự cố vỡ ống trên hệ thống cấp nước, gây gián đoạn việc cấp nước. Nhằm không làm ảnh hưởng đến nhu cầu thiếu nước sinh hoạt, bức xúc do mất nước cục bộ, cũng như để niềm vui năm mới được trọn vẹn, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo tới toàn thể khách hàng có kế hoạch chủ động dự trữ nước vào các dụng cụ chứa nước như bể, phi, téc sử dụng trong một số ngày kể trên, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Trong ngày đầu xuân, nếu quý khách đi du xuân hoặc về quê không có nhu cầu sử dụng nước, hãy khóa các điểm sử dụng nước, khóa van tổng trước đồng hồ nhằm tránh rò rỉ gây thất thoát nước. Công ty đã lập kế hoạch đảm bảo trực sản xuất cung cấp ổn định nước sạch, phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Mọi thông tin xin liên hệ theo số điện thoại 0888 722 567 đường dây nóng 02083 859 519 phòng kinh doanh 02083 851 742 khu vực thành phố Thái Nguyên 02083 862 456 khu vực thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên 02083 663 811 khu vực xã Điểm Thụy, huyện Phú Bình 02083 524 975 khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. 02083 874 889 khu vực thị trấn Đu, huyện Phú Lương. 02083 821 678 khu vực thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ. 02083 727 089 khu vực thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Rất mong nhận được sự chia sẻ và hợp tác lâu dài của quý khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn.
Thông báo tuyển dụng: Danco Group tuyển dụng 300 nhân sự làm việc tại thành phố Thái Nguyên. Khối văn phòng tuyển dụng 130 nhân sự các vị trí: nhân viên hành chính nhân sự, chuyên viên thủ tục, lái xe, bảo vệ. Khối kinh doanh tuyển dụng 170 nhân sự các vị trí: giám đốc, trưởng phòng, nhân viên kinh doanh. Danco Group là tập đoàn chuyên nghiệp, uy tín trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Hiện tại, tập đoàn đang phát triển nhiều dự án bất động sản lớn trên địa bàn tỉnh. Điển hình là khu đô thị đẳng cấp châu Âu Danco City tại thành phố Thái Nguyên. Gia nhập tập đoàn, ứng viên có cơ hội được đào tạo, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ lương thưởng hấp dẫn và đặc biệt là cơ hội thăng tiến trong tương lai. Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp từ 8 giờ đến 11 giờ thứ bảy hàng tuần tại văn phòng dự án Danco City tại Thái Nguyên. Địa chỉ: Cao Ngạn và Chùa Hàng, thành phố Thái Nguyên. Đầu mối liên hệ: Hotline 0976 501 049. 0976 50 1049.
Báo giao thông, năm nay không trầu ở Thiên Đình mà họp trực tuyến qua video call, sao lại lặn lội lên đây làm gì?
Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, nhưng mà chúng thần nhớ Thiên Đình lắm ạ.
Thôi, bây giờ ra đường khói bụi khủng khiếp lắm, rồi chi phí đi lại, tiền xăng tiền dầu, tổn hao máy móc, giải pháp thì chưa có.
Dạ nhưng thần đã tìm ra giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, an toàn cho cả phương tiện máy móc và người sử dụng. Giải pháp này là thanh gốm Plomai Eco xuất xứ Hàn Quốc, giúp giảm tới 70% lượng khí thải độc hại của các phương tiện ra môi trường và tiết kiệm tới 15% chi phí nhiên liệu xăng dầu.
Yeah.
Chỉ cần nhấc máy lên gọi đến số 19002323 18 là có thể sở hữu ngay với giá thành cực hợp lý, chỉ 395.000 đồng một thanh, dùng được cho tất cả các loại phương tiện, xe cộ, máy móc sử dụng động cơ đốt trong, thả trực tiếp vào bình nhiên liệu, dùng một lần cho tối thiểu 10 năm. Đặc biệt thanh gốm Plomai Eco không phải chất phụ gia và không tan vào bình nhiên liệu ạ.
Tốt quá. Báo giao thông, Khanh hãy nhanh đưa thanh gốm Plomai Eco đến tay toàn thể dân chúng dưới hạ giới ngay và luôn.
Dạ. Yeah. Tuân lệnh Ngọc Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.